Thập giá Chúa Giêsu là một hy lễ. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thế bây giờ trước hết là tôi mời anh chị em nhìn lại thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Chắc chắn là anh chị em đều biết rằng nếu chúng ta nhìn vào việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết trên thánh giá như là một sự kiện lịch sử đó, thì không có ai trong thế giới này đặt vấn đề hết. Có chăng đó là tranh cãi với nhau vào ngày giờ mà Chúa Giêsu chết trên thập giá. Chứ còn cái sự kiện mà Chúa chịu đóng đinh và chết trên thập giá, không có ai phải tranh cãi. Thế nhưng nếu mà chúng ta nói đến ý nghĩa của cái chết thập giá đó, thì lập tức có nhiều lập trường khác nhau. Tôi lấy một ví dụ ngay trong Kinh Thánh. Trong thư thứ nhất Côrintô đó, Thánh Phaolô nói thế này này: trong khi thập giá bị người Do Thái coi là ngu xuẩn và dân ngoại cho là điên rồ, thì đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, cho dù người đó là Do Thái hay Hy Lạp, thập giá chính là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Anh chị em thấy không? Cũng một cây thập giá, cũng một Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, nhưng mà đối với người này thì cho là điên rồ, đối với người kia thì cho là ngu xuẩn, còn đối với chúng ta thì đó là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cho nên rõ ràng là nó khác nhau. Thế bây giờ ta thu gọn lại ở trong giới Công giáo của mình, thì các nhà thần học giải thích về những biến cố Chúa Giêsu chết trên thập giá như thế nào. Ở trong thần học hiện đại, theo như tôi biết, thì có ba cái cách nhìn về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, và cách nhìn nào cũng có cơ sở Kinh Thánh hết. Cách nhìn thứ nhất đó là người ta nhìn cái chết của Chúa Giêsu như cái chết của một vị ngôn sứ tử đạo. Nếu anh chị em đọc Kinh Thánh Cựu Ước thì sẽ thấy cái thân phận quen thuộc của các ngôn sứ là một thân phận bị ruồng bỏ, bị ngược đãi, bị bắt bớ, bị bách hại. Cụ thể nhất là ngôn sứ Jeremiah. Ông ấy khổ đến cái mức độ mà ông ấy kêu lên: khốn cho cái ngày mẹ tôi sinh tôi ra đời. Anh chị em có bao giờ mà chán đời đến cái độ mà nguyền rủa cái ngày mình sinh ra đời không? Ngôn sứ Jeremiah nguyền rủa cái ngày mẹ ông ấy cho ông ấy chào đời, khổ quá. Đó là thân phận của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Và khi chúng ta đọc Tân Ước, anh chị em có thể gặp đây đó những lời mà Chúa Giêsu ám chỉ đến thân phận của Ngài như thân phận của một ngôn sứ. Chẳng hạn nhé, lời này Chúa nói thế này: hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Rồi sau đó Chúa than thở: Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh mà các ngươi không có chịu. Thì có phải rõ ràng là qua những lời này, Chúa Giêsu nhìn về chính mình như là một ngôn sứ trong Cựu Ước không? Và phải chịu cái thân phận bị bắt bớ, bị bách hại không? Rồi nếu mà anh chị em đọc cái lời của Thánh Tê-phan-ô khi mà Ngài bị đem ra tòa xử đó, thì mình sẽ thấy rõ ràng là Ngài nói về Chúa Giêsu như là một ngôn sứ tử đạo vậy. Ngài nói thế này này: hỡi những kẻ cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ngươi thế nào thì các ngươi cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ngươi không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông bây giờ thì trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng công chính. Thánh Stefano nói rất là mạnh. Và những lời này rõ ràng là nói về Chúa Giêsu trên thập giá như là một vị ngôn sứ chịu tử đạo. Thế thì cái cách giải thích này của một số nhà thần học đó là người ta muốn nhấn mạnh đến cái thân phận của một ngôn sứ, một thân phận bị bắt bớ và bách hại. Nhưng các ngài ý thức rằng khi tôi đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa để trở thành ngôn sứ thì tôi phải chấp nhận cái thân phận bị bắt bớ đó. Thành ra chính nhờ những cái đau khổ và sự nguyền rủa mà các ngài phải chịu đó thì nó lại mang lại ơn ích cho người khác. Ý nghĩa chính ở đây là như vậy. Cái cách giải thích thứ hai của một số nhà thần học mà tôi muốn giới thiệu với anh chị em đó, đó là họ nhìn cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là cái chết của một người công chính nhưng phải chịu đau khổ, của một người lành mà phải chịu đau khổ. Và nếu ta lật lại Kinh Thánh Cựu Ước đó, anh chị em sẽ thấy Thánh Vịnh 22 diễn tả cái tâm tình đó. Tôi trích ra một hai câu thế này: thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rẻ ruôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biểu mỏ buông lời mỉa mai. Nghe tội nghiệp. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, sống công chính mà lại bị người đời người ta ngược đãi vậy. Mà dường như Chúa cũng chả đoái hoài gì tới. Thế nhưng nếu mà ta đọc tiếp cái Thánh Vịnh đến đó phần cuối đó thì anh chị em sẽ thấy cái câu này: bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Tích cực hơn nhiều. Thế bây giờ anh chị em nhớ lại ở trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu coi, có giống như vậy không? Thánh Matthew kể là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, và vào cái giây phút cuối cùng người kêu to lên rằng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: lạy Chúa con, tại sao Chúa nỡ bỏ con? Chúa Giêsu là người công chính, người lành thánh, mà giờ bị đau khổ đến nỗi mà người ta đóng đinh trên thập giá, mà ngay cả Chúa dường như cũng bỏ rơi, chả ngó ngàng. Nhưng nếu chúng ta ngừng ở đấy thì hỏng rồi. Ta phải đọc tiếp cái trình thuật thương khó thì sẽ thấy sau đó Chúa Giêsu trước khi tắt thở, người kêu lên rằng: lạy Cha, con phó sự sống con trong tay Cha. Cho nên cái chết của Chúa Giêsu ở đây được một số nhà thần học giải thích như là cái chết của một người công chính, một người lành thánh mà phải chịu đau khổ. Nhưng mà cuối cùng thì Thiên Chúa đứng về phía những người lành thánh và công chính. Đấy là hai cách giải thích. Còn cái cách giải thích thứ ba này này là cách giải thích chiếm ưu thế, được nhiều người đồng tình nhất, và giáo hội công giáo chúng ta đương nhiên rồi. Đó là cái cách giải thích dựa vào một bản văn trong sách ngôn sứ Isaiah người ta gọi đó là bài ca thứ tư về người tôi tớ. Mấy tuần nữa, đến thứ sáu tuần thánh đó, anh chị em đi lễ, tham dự nghi thức phụng vụ thứ sáu tuần thánh, thì anh chị em nhớ để ý, cái bài đọc thứ nhất đó sẽ là cái bài ca này. Rồi đến bài phúc âm đó sẽ là bài kể lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Giáo hội đọc lại cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và đồng thời giáo hội đọc cái bài ca về người tôi tớ để thấy cái ý nghĩa của cuộc thương khó đó như thế nào. Ở trong đó những cái câu mà chúng ta phải quan tâm nhất là câu này: sự thật chính người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại cứ tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Đấy. Khi ta chiêm ngắm thập giá, ta lại cứ tưởng là Thiên Chúa phạt Đức Giêsu đau khổ như vậy, mà ta quên mất rằng Chúa Giêsu ở trên thập giá đó là Ngài gánh lấy bệnh tật của chúng ta, Ngài mang trên vai Ngài cái đau khổ của chúng ta. Rồi Isaiah nói tiếp: chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, người bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, người đã phải mang thương tích để chúng ta được chữa lành. Bài ca này hay quá, diễn tả cái ý nghĩa về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta, Chúa Giêsu chịu đau khổ thay cho chúng ta, Ngài gánh lấy cái bệnh tật của mình. Và khi giáo hội chọn để đọc ở trong ngày thứ sáu tuần thánh, thì anh chị em hiểu rằng cái hướng suy nghĩ của giáo hội Công giáo là như thế nào rồi, về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Mà thực sự là khi ta đọc Tân Ước đó, anh chị em sẽ thấy có những cái câu như Chúa Giêsu nói: con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và làm giá chuộc mạng sống cho muôn người. Giá chuộc mạng sống. Rồi ở một chỗ khác đó thì Tân Ước nói là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trở thành cái nơi xá tội cho những ai có lòng tin. Hoặc là trong lời truyền phép mà anh chị em vẫn nghe trong thánh lễ đó, đây là mình thầy bị nộp vì anh em, vì anh em. Đây là máu thầy đổ ra cho anh em và muôn người được tha tội. Cái chết của Chúa là cái chết thay, cái chết đền tội, cái chết cứu chuộc. Thế tôi giới thiệu cho anh chị em về mặt giáo lý đó, ba cách nhìn về ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu. Ba cách nhìn này nó không có mâu thuẫn nhau, không có đối nghịch nhau, nhưng tôi cho là bổ túc cho nhau, để cho chúng ta có một cái nhìn toàn bộ. Cái nhìn toàn bộ đó là ta phải nhìn cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá trong mối liên hệ với toàn bộ cuộc sống trần thế của Ngài. Nếu anh chị em mà chỉ bám vào cái đau khổ Chúa phải chịu trên thập giá thôi đó, và bảo rằng nhờ cái đau khổ đó mà Chúa cứu chúng ta, thì xin lỗi anh chị em, ở trên đồi Can Vê đó có những ba cây thập giá cơ mà. Có những ba cây thập giá chứ đâu phải có một. Chỉ có điều là trong ba cây thập giá đó thì chỉ có một cây thánh giá thôi, còn hai cây kia phải gọi là khổ giá. Nếu mà xét về đau khổ đó thì hai cái anh đạo trích, hai cái anh ăn trộm bị đóng đinh bên trái bên phải Chúa Giêsu, người ta cũng đau khổ vậy, người ta cũng chịu đóng đinh vậy. Rồi anh chị em có thể nói với tôi là nhưng mà Chúa Giêsu đêm hôm trước nó đã bị đánh đòn kịch liệt là thì đúng rồi, Chúa Giêsu có đau khổ hơn. Thế nhưng mà vì ngài mệt quá cho nên là ngài tắt thở trước, còn hai ông này thì ông sống dai hơn nên người ta phải lấy gậy người ta đánh dập ống chân cũng đau vậy. Nó phải có một cái gì khác kìa, chứ không phải chỉ là cái đau khổ. Cái gì khác đó chính là tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu. Và cái tình yêu tự hiến này không phải chỉ xuất hiện lúc mà ngài bị đóng đinh thập giá, nhưng tình yêu tự hiến này là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời của ngài từ đầu cho đến cuối. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô là ngài sống cái mầu nhiệm tự hủy từ khi ngài bước vào trần gian cho đến khi ngài bước lên thánh giá. Làm sao mà Chúa có thể chết thay cho chúng ta được? Làm sao mà Chúa có thể đền tội thay cho chúng ta được? Ở đây tôi muốn nhắc lại một cái kinh nghiệm của cha Michel Quas. Tôi rất thích ông linh mục này bởi vì ông ấy cũng là một nhà thần học đấy, nhưng mà ông ấy chia sẻ những cái suy nghĩ bằng những kinh nghiệm và ngôn ngữ rất là bình dị. Thế ngài kể lại làm linh mục bao nhiêu năm, dạy giáo lý cho người ta bao nhiêu bài, viết bao nhiêu là sách nổi tiếng thế giới cơ mà vẫn không hiểu sao mà Chúa lại có thể chết thay cho mình được. Vẫn không hiểu sao mà Chúa lại có thể đền tội thay cho mình được. Thế cho đến một hôm, rất đơn giản, vào trong bệnh viện thăm một người, thấy có bà mẹ phải dẫn đứa con nhỏ vào trong bệnh viện, chân nó bị làm sao đó, bác sĩ bảo là phải giải phẫu. Nhưng bởi vì chỉ là một cuộc tiểu phẫu cho nên bác sĩ cho bà mẹ ngồi gần để đứa con nó an lòng. Thế ông linh mục này, ông ấy chứng kiến cái cảnh là bác sĩ cầm con dao mổ vạch chân thằng bé. Ông vừa vạch chân thằng bé thì mặt mẹ nó là tái xanh tái mét lại. Rồi ông vạch thêm cái nữa đó thì là mẹ nó muốn xỉu luôn. Rồi đến khi mà người ta làm cái cuộc tiểu phẫu cho thằng bé xong đó, thì cái việc đầu tiên người ta phải làm đó là không phải là đưa nó vào phòng bệnh, mà là phải đưa mẹ nó vào phòng cấp cứu. Ông linh mục mới suy nghĩ mà lạ thật, bác sĩ người ta vạch chân thằng bé chứ có vạch chân bà đâu mà bà đau khổ dữ vậy. Đến lúc đấy rồi mới khám phá ra cái điều này, trong tình yêu thì người ta đau nỗi đau của người mình yêu có lẽ còn đau hơn. Chắc là tại không có vợ cho nên là không có kinh nghiệm. Nó khám phá được cái chân lý đấy. Thế cho nên anh chị em phải tạ ơn Chúa, bởi vì anh chị em sống đời gia đình, sống đời vợ chồng, bằng cái kinh nghiệm đời sống gia đình của mình, anh chị em lại gần Chúa hơn các linh mục, hiểu Chúa sâu hơn các linh mục. Trong tình yêu thì người ta đau cái nỗi đau của người mình yêu, và người ta vui niềm vui của người mình yêu. Chúng ta không vui được cái niềm vui của người khác bởi mình thiếu tình yêu, mình chỉ có sự ghen tị thôi, sao mà vui nổi. Chúng ta không đau được cái nỗi đau của người khác bởi vì mình không có tình yêu, mình đứng ở bên ngoài. Còn Chúa Giêsu đó là ngài mang trong trái tim của ngài một tình yêu cứu độ của Chúa Cha, một tình yêu trọn vẹn đối với Chúa Cha, đồng thời một tình yêu trọn vẹn đối với nhân loại. Cho nên cái chết của ngài trở thành một cái chết cứu độ. Ở trong sách giáo lý Công giáo viết cái câu này hay lắm này. mang trong trái tim mình chính tình yêu cứu độ của Chúa Cha dành cho nhân loại. Chúa Giêsu đã yêu thương họ cho đến cùng. Vì thế, trong đau khổ và cái chết của Ngài, nhân tính của Chúa Giêsu đã trở thành dụng cụ tự do và hoàn hảo cho tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu luôn ước muốn cứu chuộc loài người. Cái câu đó là theo tôi là tóm tắt hết mọi sự. Chúng ta hiểu được cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một hy tế, cho nên mình gọi là hy tế thập giá. Và trong cái hy tế đó, bởi vì là hy tế của tình yêu đó, cho nên Chúa Giêsu vừa là thượng tế mà vừa là lễ vật để dâng lên cho Thiên Chúa. Ở tiếng Latin người ta có một cái câu rất quen thuộc và nổi tiếng gọi là sacerdos et victima, vừa là tư tế vừa là tế vật. Bởi vì Chúa Giêsu không có dâng bò, dâng chiên, dâng bất cứ một cái gì ở bên ngoài bản thân Ngài, mà Ngài dâng chính mình, dâng chính bản thân, dâng chính sự sống của mình cho Thiên Chúa. Một cái của lễ là tình yêu tự hiến, theo cái nghĩa như vậy.